Kinh ngư chưa quá được rồng, danh thôn chưa rạng thì động phòng chưa nên.
Vậy nào em sửa soạn sách vở bút nghiêng để anh tiếp tục ôn nhuận kinh sử.
Thưa dân.
Anh Vinh Sơn ơi, anh có nhà không?
À, có tin mừng rồi, đây anh xem đây. À, tờ hịch của Thanh Triều hoàng đế chiêu mộ anh tài ra cứu nước trong xâm lăng. Ô, thật là may mắn. Vậy anh còn chần chờ gì mà không sửa soạn lên đàn? Coi kìa, sao lại thở ra? Rồi đà, tôi biết lắm mà. Đi sao nổi khi vợ nhà vừa mới cưới, chưa được hộp cẩn da bôi, chưa tuần trăng mật và chưa...
Không không đâu anh Trọng Nghĩa.
Sợ dĩ tôi còn do dự chưa nhất quyết lập thân, chỉ tại vì gia cảnh cơ bằng không thể cất bước ra đi. Trên bước đường xây đắp quan dinh cho tổ quốc non sông, cho mình một tương lai. Nhà kho xác xơ không đủ gạo nuôi mình, tìm đâu ra lỗ phí đăng trình và ngôn mà bên mình. Thiệt tình tân phối đường nàng.
Thôi anh đừng nghĩ ngợi gì cả, để mặt tôi góp phần lo liệu cho anh. Thôi tôi về cái chú rể bị treo giò rồi.
Vân Sơn, chàng có một người bạn quý muốn giúp chàng chiếm đoạt vinh quang. Còn em là bổn phận tàu hang, ha không có cách giúp cho chồng được yên tâm thượng lộ. Dân Sơn chàng hãy xem.
Trời, Mai Trinh, sao em vội xuống tay cắt đoạn lìa mái tóc nhung quyền yêu quý? Tại sao em?
Tại vì em muốn cho chồng của em có đủ điều kiện lên đường không hề nản chí. Thì em còn tiếc làm chi một mái tóc xuân xanh. Mái tóc thiêng liêng, mái tóc nhung quyền, còn dương dân hương trinh, em sẽ bớt nó đi. Anh ơi, em sẽ ban bảo vật bạc tiền làm lộ quý cho anh.
Em ơi, anh hết sức khổ tâm và người cảm kích trước sự hy sinh này của nghi một người vợ hiền. Ôi cao cả vô biên tình của em đây, là bể dòng sông dài, là nghi ngọn gió tự non đoài đưa thuyền anh ra khơi.
Thôi em xin phép chàng đi ra chợ để kịp thời lo bán những vật này. Em đi chàng nhé.
Thật là diễm phúc cho ai được làm chồng của chị tôi.
Ôi kìa, dì Mai Thảo, hôm nay trông dì có vẻ xinh tươi như một công chúa của người xanh thơ mộng đấy.
Thôi đi, anh đừng có đặt điều để ngợi khen cho khỏa lắm. Nếu người ta biết rằng tôi cũng đẹp cũng xinh thì tại sao người ta để cho tôi gian dở mộng hương nguyện ôm hận tôi triền miên suốt bao tháng dài mà ai đâu có biết ôi vợ gian cái ngang phủ vàng lên đầu xanh
lời gì thân qua nghe như tiếng lòng xót xa cô gái xinh tươi nụ cười chốn nở hoa nhưng tại sao ai nỡ gây nên lụy phiền hồn tình nữ thật là kẻ vô tình
nam nhân sống gần đâu đây mà người đó là ai hả? Là ai gì Mai Thảo?
Thôi đi, để sau này rồi anh sẽ rõ.
Anh Dân Sơn ơi, đâu đó xong xuôi hết rồi nha. Nè, anh ấy xem đây là 10 lượng bạc ròng mà tôi đã bán vừa xong. 40 dậu khoai bắp ngô đậu phộng mùa mà ngày năm nay tôi thấy không có đủ dùng mà nên đi bán luôn vịt gà. Theo nãy thì tôi có một con kêu lái về tôi tống đi luôn, đem sang đến đây biêu anh đúng 10 lượng bạc để mà lo toan.
Thật tôi khổ tâm biết bao, nói sao hết được tấm tình thanh cao tôi để đá gây lụy phiền anh.
Thôi chứ nói vậy nghe kỳ khôi, không ân nghĩa bổn phận ta vậy thôi. Để huynh tình thâm cùng nhau, tôi muốn cho bạn hiền sớm mà lập mà được thân dành đang mặt cùng anh.
Anh Trọng Nghĩa, đời nào tôi trả được ơn sâu cho một người bạn tốt.
Cái anh này ở đó mà ơn với Nghĩa. Thôi nhận đi rồi dông ra chợ mua một con tuấn mã hầu lên đường kéo trễ. Đi đi anh.
Vâng, tôi đi đây.
Lại trời phù hộ anh ấy hoàn thành ý nguyện. Ủa kìa cô, à, cô Mai Thảo đấy à. Dự ác hồn, cô lại hồi nào sao không cho hay. Báo hại tôi giật mình hết hồn hết vía à.
Cái anh này, đàn ông con trai thấy đàn bà con gái kìa là hết hồn hết vía. Anh làm như toan thịt ăn cá vậy sao chứ.
Cô nói vậy chứ thiệt tình không biết tại sao để mỗi lần gặp cô cái
thì sao,
cái thì tự nhiên trong ngực của tôi nó đánh nghe thùng à thùng như à, trong đánh mua lần trong bụng thì à, tôi dám lùng à, tùng à, như có ai lấy cây à, thọt vào à. Miệng nói ra những lời à, em à, đẹp mà sao nó bắt nghe ngào xếp xếp.
Anh làm như tôi đây là ma quỷ hốt hồn.
Không, không phải cô đây là yêu tình hay ma quỷ. Có lẽ chính cô là một bà tiên gian thế. Ta làm cho hồn tôi say mê ngây ngất. Hay kiếp trước tôi là nữ lang mà cô là chức nữ hạ trần gian. Cô Mai Thảo, thật tình thì tôi đã yêu cô.
Anh Trọng Nghĩa, tâm tình cao quý của anh tôi đã hiểu. Lẽ ra tôi phải sẵn sàng đáp lại, nhưng tôi rất buồn, rất khổ mà không thể trả lời dứt khoát với anh được. À, mà thôi, để thủng thỉnh rồi sau này anh sẽ rõ. Còn bây giờ tôi còn bận lo thu xếp để đưa tiễn anh Dân Sơn. Chào anh nhé.
À, kìa, cô Mai Thảo.
Dạ thưa ngài quan nguyện, tôi là Mai Thảo, em gái của chị Mai Trinh.
Mai Thảo, Mai Trinh. Tên nào nghe cũng đẹp, nhất là nàng. Nàng thì có nhiều nét ưa nhìn dễ cảm. Vậy mà khi nãy đầy tớ của ta lại vô tình đến đây đòi nợ, thịt thâu tiền bạc và quấy rầy phiền nhiễu các nàng, thật là vô lý quá.
Dạ, dạ thưa ngài, tôi rất đổi ngạc nhiên đến thái độ nhân từ của ngài. Nhưng dù sao đi nữa, chúng tôi cũng là bọn người có lỗi đối với ngài.
Nàng nói vậy nghe cũng phải, nhưng đối với ai chỉ còn ta thì sẵn sàng thứ tha. chuyện xảy ra thật đáng tiếc vô cùng. Ta đâu có dè bọn tôi tớ ngu hèn, nó vô tâm gây nhiều phiền cho người đẹp. Ta đến đây để phân trần thiệt hơn, xin lỗi giai nhân và số tiền xin trả lại.
Dạ ơn đức của ngài thật là cao trọng, tôi không biết dùng lời nào để cảm tạ thâm ân.
Ô, cô chi, xin cô em đừng có ngại, ta đến đây với tinh thần của nhân loại, vừa giúp đỡ cho dân sơn trên đường lập chí và cho cả gia đình này được hạnh phúc vinh sàng. Nếu nàng chịu theo ta về nó quyển đường để cai quản đoàn ca vũ giúp vui, thì ta sẽ tặng cho 100 lượng vàng.
Và tôi chia phần đẹp không ở nhà quan.
Ồ, có chi đâu mà nàng sợ, ta là kẻ nhân từ biết thương người và biết đùm bọc chở che. Đây món tiền to lớn này, nàng sẽ tha hồ giúp đỡ anh chị nàng lập nên sự nghiệp, mà tương lai của nàng cũng được no ấm thảnh thơi. Đầy giấy đi, khi đi.
Dân, thưa ngài, tôi xin ký đây.
Trời ơi, Mai Thảo, em ơi, tại sao em giải khổ đặt tay hạ bút? Vì chữ ký vô tri kia là bản án lâm ly trói buộc đời em vào số kiếp đoàn. Mai Thảo ơi, sao em không suy xét tâm tình? Đời là cắm bẫy khôn lường, là bẫy khổ tâm
đẹp theo ta về chính nội.
Chị Mai Trân, em đi. Mai Thảo, Mai Thảo.
Ôi đau thương, số kiếp hận sầu dương mang. Một dòm trời thế lương, chậu chim lòng ai thấu cho cánh ngộ má hồng. Đành xa vào tay kẻ ác gian, thân mong manh cam nhút nhớ từ đây. Ôm thân tình ngàn thu chân tay, ai ơi ai thấu chân cho đời ta.
Cô Mai Thảo kìa, anh Trọng Nghĩa, làm sao anh vào đây được? Hay là tôi đã chiêm bao?
Không, đây là chuyện thật. Tôi vượt qua biết bao là gian lao nguy hiểm vào đây để cứu cô. Tôi sẽ đưa cô thoát ly khỏi cảnh cô buộc nhục nhằn này, về sống lại những ngày êm đẹp trên bên hoàng hà thơ mộng.
Trọng Nghĩa, không còn có ngày ấy bao giờ đâu. Anh hai về đi.
Kìa, tại sao không bao giờ? Hay là cô, cô đã lỡ yêu tên Nguyễn Quang và dâm ô tàn bạo? Hay cô cho tôi là một kẻ hạ tiện ngu hèn, không xứng đáng giữ vào chuyện tâm tình của một cô gái đại trang? Vậy thì tôi xin từ biệt.
Không, Trọng Nghĩa ơi, sợ gì tôi không thể xa rời nơi ô nhục. Vì hiện nay tôi không còn là một trinh nữ thơ ngây, khi phải mang lấy một bào thai ôm nhục nhã chua cay nhìn tháng lùng năm dài. Đời của tôi sao tệ tái lạnh lùng, em đo lôi mối xin tơ cùng ai, vì đời tràn ngập đau thương đắng chia tay. Chẳng chi người đã qua phong chiều nay, em đã sang sông phân hẹn ngày trở lại. Dầu cho sông thương nước trái nước dòng, anh Trọng Nghĩa thì giờ đây tôi không tối hôn. Nếu trước kia tôi càng lẫn tranh tình yêu của anh, thì giờ đây tôi càng mến lẫn tranh. Vì ngày ấy phải tôi cho rằng anh là một người không xứng.
Em có bị ố lem gì do bụi, nhưng linh hồn em vẫn trong trắng thanh cao như cánh hoa sen vừa hé nhụy giữa đêm. Chốn bùng nhớ dần tinh khiết đậm đà, nếu vật chất phù qua công kê cho lòng người ta những đam mê hèn hạ, thì cái bào thai bất đắc dĩ này có giá trị gì đâu. Đời là vực thẳm hang sâu mà cũng là thiên đàng đầy hoa thơm cỏ lạ. Giữa bông hoa dù xác thân dấp ngã, miếng linh hồn ta vẫn trơ như đá, vẫn như đồng.
Anh Trọng Nghĩa, anh có biết rằng hễ anh càng nói yêu tôi tha thiết chừng nào, anh càng hy sinh nhiều cho tôi chừng ấy, thì lòng tôi cảm thấy xót cơ xa. Và tôi vô cùng tối hồ, thân phận này như cành là hoa tan tác. Có nguyên vẹn gì mà xứng đáng được với tình. Đời tôi chẳng có tương lai à, như thuyền con trong bão tố mịt na mù. Chỉ dáng bọn nhớ sẽ làm tham vỡ, hạnh phúc sẽ không mà tròn vì sự cố mặt của đứa con quan.
Em cứ yên tâm, đã yêu em thì anh phải yêu mến té thờ. Anh coi nó như máu thịt của mình.
Khi người đàn ông đã yêu thì hãy rộng lượng, nhưng là đàn bà thì em có thể quên, không thể tự Trọng Nghĩa. Em nói đã hết lời, nếu anh còn thương tôi, xin hẹn đến kiếp sau. Còn giờ đây, xin anh hãy để cho tôi yên với số phận hầm hiu cay nghiệt. Thôi, em xin tạ từ và vĩnh biệt.
Không, em Mai Thảo, Mai Thảo.
Ai cho đứa thất phu dám vào đây gây lộn xộn, xúc phạm đến quyền quan mi quá là to gan.
Cái thằng này có là to gan hơn bầu trời vô ngã tận, một trái tim lai đáng tình thương nhưng như bể cá ngàn thương.
Chỉ có kẻ ngu đần mới lì lộn như mi, không biết sợ uy quyền không thể thượng hạ tôn ti. Chẳng dễ đâu à, nghe lệnh ta nói đầu nó lại
không. Không ai cả gan động đến người bạn của tôi.
Mai Thảo coi kìa, tại sao nàng lại chen vô?
Tại vì tôi không muốn thấy quý quyền hà hiếp kẻ thế cô. Nếu anh biết điều thì hãy để cho người ta yên.
Nếu nó muốn yên thân thì cút đi đừng ở đây lộn xộn.
Nếu tôi ra đi thì ông cũng không được khi ở đây.
Vậy thì cả hai hãy đi ngay và đừng ai bừng tình.
Không, nàng đừng đuổi xô ta, hãy cho ta có quyền ở lại.
Nếu ông ở lại nơi đây thì tôi cũng đều mạng ở đây.
Tên khốn kia, nhà ngươi nên nhớ rằng nàng là ái thiếp của ta. Cuộc đời nàng đã thuộc về ta làm chủ, và luôn cả cái bào thai trong bụng nàng kia cũng là do...
Do ai? Của ai? Ai là tác giả cái bào thai quý giá đó? Ai? Ai vậy hả ông?
Ai chứ không phải tôi à. Phu nhân đến lần nào mà không cho tôi hay.
Thôi đừng giả vờ chạy tội. Tôi hỏi ông, con nhỏ này là gì không? Và tên này là ai?
Dạ thưa bà, tôi là một chứng nhân trong vụ dâm ô bị ổi này.
Tốt lắm, vậy mày hãy nói hết cho ta nghe đi.
Vâng, thưa bà, tôi xin tố cáo là giữa ánh sáng mặt trời, tên thủ phạm đã dung tay giết chết cuộc đời quá mỏng, kẻ đã gây tán thương xáo trộn từ xã hội đến trong gia đình, kẻ đó chính là...
Con, trọng nghĩa tôi gian anh đừng nói gì nữa cả. Và hãy vì hạnh phúc của chị và anh tôi, bà phải căng răng nuốt hận đến muôn đời.
Là thủ phạm gây ra cảnh nhục nhằn đông nổi thì bà giết tôi đi cho thỏa dạ ghen hờn. Tôi là một kẻ bất lương y tham bạo dâm loạn. Tôi đã dùng tiền tài để dĩ quyền quy mà chiếm đoạt cuộc đời nàng trinh nữ thơ. Giờ đây nàng đã thọ thai thì tôi nhìn nhận đứa con này là con của tôi. Xin bà xét lại khúc nồi chớ hiểu lầm mà gây nên hồi nhà phong vũ ba đào.
Đó, bà thấy chưa? Chính thằng này nó là thủ phạm, nó đã nhìn nhận cái thai là của nó mà. Còn tôi thì vô can, chính nó là thằng bất lương chuyên dụ dỗ gái tơ, đồ khốn nạn mà. Tình khốn nghe kìa, nó là đứa lưu manh. Đã mấy phen đánh lính của huyện đường, nó đã bị bắt bị tù từ lâu rồi, vượt ngục nó trốn ra, lại đến nơi này gây điều tội tại. Với con nhỏ này vốn là một tỷ nữ, tôi bỏ tiền trăm quan mua về nơi đây
để làm chi một căn nhà sang trọng, lại có tỷ nữ đẹp kinh ông, hãy nói cho tôi.
Đây là căn nhà tôi cất để tiếp nhìn thượng khách của triều đình đến viếng huyện ta, tỷ nữ kia để hầu hạ có chi đâu là lạ.
Nếu vậy thì ông tự sao cho minh bạch bọn người không trong sạch.
Được rồi, bà coi tôi xử đây nè. Cảnh vệ, truyền đưa cái tên tù vượt ngục này đài ra hải đảo.
Còn con nhỏ này
thì cứ tạm để nó ở đây đi.
Đâu có được, để nó đây thì xấu hổ cả họ hàng gia đình đâu.
Dạ.
Dẫn giam riêng mỗi đứa vào ngục đá, chờ nó sanh đẻ xong thì giao con cái tên này và đài ra hải đảo. Còn con nhỏ kia ta sẽ đem bán vào lầu xanh hầu lấy lại 100 quan chứ gia đình.
Dạ.
Thi hành.
Bà ơi, cho tôi xin đi bà.
Xin gì? Về đây mà ông xin.